vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh cổ ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 54 với đề tài Đặt Đúng Chỗ, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7, câu 6. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 7, câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hạt trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, giải thích các từ ngữ chó, heo, đồ thánh, ngọc trai trong bối cảnh thời Chúa Giêsu còn tại thế. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa dạy lời dạy này tiếp theo lời dạy về việc đoán xét? Câu hỏi thứ ba, lý do Chúa Giêsu dạy đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hạt trai mình trước mặt heo là gì? Câu hỏi thứ tư, bạn áp dụng lời dạy này vào công tác rao giảng tin lành của bạn như thế nào? Phần triển khai bài học. Trong suốt bài giảng của Chúa Giêsu, thì Matthew chương 7 câu 6 là câu tương đối khó hiểu và có vẻ như nằm lạc lõng giữa những lời dạy khác. Tuy nhiên, Chúa luôn có ý định của Ngài khi Ngài giảng dạy. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của lời dạy này. Thứ nhất, tìm hiểu ý nghĩa các từ ngữ. Trước hết, chúng ta lướt qua ý nghĩa của những từ ngữ Chúa dùng trong bối cảnh của thời đó. Từ ngữ thứ nhất là chó. Chó trong thời Chúa Giêsu là súc vật hạ cấp. Người ta chỉ nuôi chó để giữ bầy chiên, chứ không nuôi chó giữ nhà như chúng ta ngày nay. Nên chúng thường đi lang thang để kiếm thức ăn. Chó được liệt vào hàng động vật ô uế và bị người ta gớm ghét. Từ ngữ thứ hai là đồ thánh, là những vật cao trọng, vật được biệt riêng dùng vào trong sự thờ phượng. Từ ngữ thứ ba là heo. Đây là súc vật ở bẩn, ô uế. Đức Chúa Trời cấm dân sự nghề ăn thịt heo. Tại xứ Do Thái, nghề chăn heo là nghề hèn hạ, bị coi thường nhất, như trong câu chuyện người con trai hoang đàn Chúa kể. Người em sau khi tiêu hết gia tài, đói quá, đành phải chấp nhận làm người chăn heo để sống qua ngày. Từ ngữ thứ tư là ngọc trai. Ngọc trai là vật quý giá, được trưng bày, dùng để trang sức hay cất giữ tại nơi sang trọng hoặc kín đáo. Ngọc trai chỉ về sự cao trọng, quý giá, đẹp đẽ lâu bền. Thứ hai, tại sao Chúa dạy lời dạy này tiếp theo lời dạy về việc xét đoán? Câu Kinh Thánh này nằm ngay sau lời dạy của Chúa về kẻ giả hình chuyên đoán xét người khác mà không thấy những khuyết điểm lớn của chính mình, chương 7, câu 1 đến câu 5. Khi đọc hai phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy lời dạy đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hạt trai mình trước mặt heo mang ý nghĩa bổ sung cho lời dạy về sự đoán xét. Cả hai lời dạy này đều cho thấy Chúa Cứu Thế Giêsu không yêu cầu chúng ta bỏ qua sự phân biệt đúng sai, phải trái trong cuộc sống với anh chị em mình, cũng như trong công tác rao giảng tin lành cứu rỗi. Và như vậy, lời dạy này hoàn toàn không hề mâu thuẫn với những lời dạy trước đó. Chúa muốn chúng ta phải biết phân biệt những con heo, con chó, với những vật quý giá khác như ngọc trai, vật thánh. Hay nói cách khác là con của đấng khôn ngoan, chúng ta cần phải cân nhắc phân biệt phải trái, đúng sai, điều gì đáng làm và điều gì không đáng phải hao tốn thời gian, công sức để làm. Thứ ba, lý do đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hạt trai mình trước mặt heo. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta thấy có hai lý do để không cho chó những vật thánh và cũng đừng cho heo những viên ngọc trai quý giá. Lý do thứ nhất là vì chó và heo không nhận ra được giá trị cao quý của đồ thánh hay ngọc trai, và chúng nó cũng không cần đến những thứ ấy. Nếu chúng ta cứ quăng cho chúng sẽ chà đạp dưới chân, thậm chí còn bực bội quay lại cắn xé chúng ta nữa. Con heo là vật không thanh sạch, theo như luật lễ nghi của Đức Chúa Trời đã ban cho dân tộc Israel trong thời Cựu Ước. Bất cứ ai đã đụng vào những con vật không thanh sạch đều bị trở nên ô uế, không được phép vào đền thờ cho đến khi đã được tẩy sạch theo luật pháp quy định. Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng những hình ảnh chó, heo, cắn xé, chà đạp để mô tả kẻ dữ, kẻ ác, những kẻ khước từ, thậm chí còn chống nghịch với chân lý của Đức Chúa Trời. Ngài cảnh báo cho môn đồ biết rằng họ sẽ gặp những kẻ xấu lấy những hành vi bạo lực bán bổ mà đáp ứng với tin lành được rao giảng. Đối với hạng người như vậy, chúng ta không có bổn phận phải tiếp tục chia sẻ chân lý phúc âm cho họ thêm nữa. Thật vô ích để cố giảng dạy những chân lý thánh cho những người mà họ đã cố tình bịt tai, bịt lòng không muốn nghe tin mừng. Chúng ta luôn tìm mọi cách, tận dụng mọi cơ hội để rao giảng tin lành cứu rỗi cho người chưa tin. Nhưng trong công tác rao giảng phúc âm, chúng ta cũng cần có sự khôn ngoan, cân nhắc về đối tượng rao giảng để không làm lãng phí thời gian vốn rất hạn hẹp của chúng ta. Ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời không bao giờ thiếu cho những ai có lòng khao khát và sẵn lòng nhận lấy, nhưng cũng không quá dư thừa để ép uổng những người chống đối không muốn nhận lấy. Đang khi rao giảng về nước trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu có dùng một ví dụ về tiệc cưới, được ghi trong Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 1 đến câu 10, để làm rõ hơn về vấn đề này. Một vị vua kia tổ chức tiệc cưới cho con trai mình. Vua cho đầy tớ mình chia nhau đi ra nhiều ngã đường, nhắc lại với các quan khách lời mời của vua, nhưng họ không chịu đến. Vẫn kiên nhẫn, vua cho các đầy tớ khác đến nhắc lại lần nữa, và kèm theo lời mời ân cần của vua rằng: tiệc cưới đã chuẩn bị xong, bò và thú béo đã làm thịt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời đến dự tiệc. Nhưng các quan khách ấy chẳng để ý gì đến lời mời của vua, cứ đi lo việc riêng mình. Người thì đi thăm ruộng, kẻ thì lo việc buôn bán, lại có những người khác ngược đãi, đánh và giết đầy tớ của vua nữa. Ồ, thế thì thật quá đáng. Vua nổi giận, sai quân lính đến bắt giết những kẻ ấy và nổi lửa đốt thành trì của họ. Tiếp đó, vua phán dạy các đầy tớ: tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời không xứng đáng. Bây giờ các ngươi hãy đi ra các đường phố, hãy gặp ai bất kỳ, hãy mời họ vào dự tiệc. Vậy, các đầy tớ đi ra các ngã đường và mời bất cứ ai họ gặp, và phòng tiệc đầy những thực khách. Khi sai các môn đồ đi ra rao giảng về nước trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng trao cho họ nguyên tắc này mà các sách phúc âm có ghi lại. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi để dính chân các ngươi. Với những con người sống theo tánh xác thịt, với sự mê tham của mắt, mê tham mọi sự thuộc về thế gian này, thì ngoài những của cải vật chất trong đời này, chẳng có gì là có giá trị trước mặt họ cả. Họ sẵn sàng phí hết cả cuộc đời mình, bỏ ra thật nhiều công sức, tiền của để đầu tư và kiếm lợi vật chất, thâu trữ cho nhiều. Nhưng dành 5-3 phút để suy nghĩ về những vấn đề tâm linh đối với họ thật là hiếm hoi. Ngay cả những người đã theo Chúa, những tưởng rằng sẽ dâng cả cuộc đời mình để phục vụ Chúa, nhưng rồi cũng bị vật chất đời này cám dỗ, như Judas Iscariot, một trong 12 sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, như Đê-ma, một thời đi theo sứ đồ Phao-lô, nhưng rồi sức lôi cuốn hấp dẫn của thế gian quá mạnh, đến nỗi họ dám đem cả ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà đánh đổi lấy những danh vọng, lợi lộc của đời này. Chúa muốn dạy chúng ta rằng thời gian của cuộc đời này là ngắn ngủi, nên chúng ta cần có sự khôn ngoan để đặt ơn cứu rỗi của Chúa đúng chỗ, rao tin mừng của Chúa đúng đối tượng, hầu chúng ta không gặt lấy những phản ứng xấu, tiêu cực của những người nghe, nhưng đem lại kết quả cho Chúa nhiều hơn. Lý do để không cho chó những vật thánh và cũng đừng cho heo ngọc trai quý giá là chúng ta không nên phí phạm vì bao nhiêu người khác đang rất cần đến những điều ấy. Những năm chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất thật là quý báu. Ngài không hề lãng phí thời gian chút nào. Nơi đâu Chúa cũng đi đến, cũng rao giảng, nhưng nơi nào khước từ, không tin thì Ngài liền đi ngay qua nơi khác. Như trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 58 có ghi lại. Ở tại thành Nazareth, Chúa Giê-xu đã không làm nhiều phép lạ vì dân chúng không có lòng tin. Văn chương 7 câu 1 cho biết, kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Galilê, Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng đã hành xử tương tự như vậy khi ông rao giảng tin lành trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất tại thành Antioch, xứ Pisidi. Công vụ các sứ đồ chương 13 từ câu 44 đến câu 52. Ông mạnh dạn nói với dân thành ấy rằng ông đã ưu tiên truyền đạo Đức Chúa Trời cho họ, nhưng vì họ đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận lấy sự sống đời đời, cho nên ông không giảng cho họ nữa mà chuyển sang giảng tin lành cho dân ngoại. Kết quả cho thấy những người dân ngoại được nghe Phao-lô giảng thì họ vui mừng chạy đến tin nhận Chúa. Như vậy, sứ đồ Phao-lô đã không lãng phí thời gian với những người Giu-đa vô tín kia, mà ông đã tận dụng thời cơ rao báo tin lành cho dân ngoại. Kết quả thật tốt đẹp thay. Khi áp dụng lời dạy của Chúa, đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hạt trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi, cho công tác rao giảng tin lành cứu rỗi. Chúng ta thấy Chúa không giới hạn đối tượng truyền giảng phúc âm, vì Chúa không muốn một ai bị hư mất, nhưng Ngài muốn mọi người đều ăn năn. Tuy nhiên, Ngài cũng dạy con dân Ngài có sự khôn ngoan để biết cân nhắc đặt sứ điệp phúc âm đúng chỗ, không phí thời gian đeo đuổi những đối tượng không biết quý trọng linh hồn, cứ mãi mê ham mến thế gian và chống đối tin lành. Đối với những đối tượng như vậy, chúng ta chỉ rao truyền tin lành cho họ, còn việc đáp ứng thế nào là do quyết định của họ, chúng ta không còn trách nhiệm. Hãy dành thời gian, sức lực đến với những đối tượng biết quý trọng linh hồn để họ được cứu. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 55 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sao biết rõ Giê-xu ước thay huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi. Thuộc nhiều lời Giê-xu ban trao, luôn luôn thâm giao với vua trên cao. Tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, cuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu. Ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng thương Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang. Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu. Ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi.